Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng đi qua được 1/3 cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Không biết cảm giác của các bạn như thế nào khi lắng nghe những tâm sự, chia sẻ mà đôi khi là những dòng miên man của một người mẹ viết cho con gái của mình. Và lời của gió đã đọc được chia sẻ của độc giả Nguyễn Thủy nhận xét về cuốn sách này rằng tác giả là một người mẹ rất nhẫn nại với đứa con đang tuổi 10 lớn của mình. Cô đã để ý từng chút một về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của con gái, rồi thông qua đó nhẹ nhàng chỉ bảo, dạy dỗ. Và ở đây, những tự sách nổi tiếng cùng những câu chuyện triết lý dường như là sự kết nối của mẹ con họ. Tác giả Gong Jiyang đã nói rất nhiều về những trải nghiệm của mình trong từng cuốn sách cô đọc, cũng như những lẽ đời mà cô rút ra được. Nhẹ nhàng, sâu lắng là những gì chảy xuyên suốt cuốn sách này. Còn bạn thì sao? Cảm nhận của bạn là gì? Hãy chia sẻ cảm xúc tại website hoặc email cho chương trình về địa chỉ sachkhuya@theocau.com để nói lên cảm xúc của bạn nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến những phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ của tác giả Gong Jiyang. Thật là lạ phải không? Sống trên đời, thi thoảng có những lúc chúng ta phải nỗ lực để làm được, và cũng có những lúc phải nỗ lực để không phải làm. Phần 9. Người có thể làm con tổn thương chỉ là chính con mà thôi. Yunyang, thời tiết vẫn đẹp lắm. Với người phải học cả ngày như con, chắc hẳn sẽ cảm thấy thời tiết này sao mà tàn nhẫn. Sắc trời trong xanh, nhiệt độ không nóng, cũng không lạnh, hoa thì nở đẹp. Hôm nay, con cũng có lúc nhìn ra ngoài trời đấy chứ. Đúng đấy, thỉnh thoảng con hãy nhìn ra cửa sổ và tận hưởng thời tiết tuyệt vời này đi. Vì ngày hôm nay là toàn bộ thời gian mà con có. Chỉ hôm nay thôi, dù con có biết hết những việc liên quan đến ngày hôm qua đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi gì, không thể quay ngược thời gian. Vì vậy nó không phải của con. Cả ngày mai nữa, con không hề biết bất cứ điều gì về ngày mai cả. Vậy nên chỉ duy nhất khoảnh khắc này của ngày hôm nay là toàn bộ cuộc đời mà con đang sống. Hãy sống hết mình cho nó nhé. Hôm qua, con đã nói chuyện với mẹ rất lâu về sự hiểu lầm và công kích mà con không hiểu sao lại tự nhiên gặp phải. Đúng, mẹ đã muốn tìm ngay xem người nào đã làm chuyện đó với con, rồi giắn tay áo lên, cãi nhau với họ. Nhưng trước tiên, mẹ quyết định nghỉ một nhịp ở đây và viết cho con bức thư này. Mẹ muốn hỏi con một điều. Vào đúng thời khắc ấy, khi người đó hiểu lầm con vì một việc con không làm, đồng thời bêu xấu con trước mặt mọi người, vào đúng lúc ấy, khi trái tim con chảy máu, đau đớn. Thật ra thì điều gì mới chính là điều làm con tổn thương? Con đích thực là một người thích đọc sách, và mẹ cũng là một người rất yêu sách. Lý do ta đọc sách cũng như bao việc khác trên đời không phải được hình thành từ một nguyên nhân đặc thù. Nhưng thi thoảng, qua một câu văn trong một cuốn sách hay, mẹ có thể nghe được tiếng chuyển hướng đường đời. Như câu văn này chẳng hạn, nó làm tim mẹ thắt lại, tự hồ có dòng điện yếu chạy qua vậy. Người có thể làm bạn đau đớn chỉ là chính bạn mà thôi. Đây là câu mẹ đọc được trong cuốn Đừng làm bản thân đau của đức cha Anselm Grant. Đức cha chữa trị cho những phụ nữ từng bị xâm hại tình dục. Nhưng cho dù con nủi thế nào cũng không thể xoa dịu và chữa lành tổn thương mà họ gặp phải. Vì việc bị xâm hại tình dục từ khi còn bé đâu phải do những phụ nữ ấy tự gây ra nhằm giày vò chính mình. Những người trở thành vật hy sinh trong lịch sử, những người phải hứng chịu bất hạnh hay mất mạng trong các vụ khủng bố, đâu ai cố ý tự làm đau bản thân. Thế nhưng, dù là xâm hại tình dục, lịch sử điên cuồng hay khủng bố, những nạn nhân của nó đều không cách nào tránh được bất hạnh ấy. Nên trước khi thừa nhận đó là một định mệnh hay bản thân mình chỉ là vật hy sinh, chúng ta liệu có thể làm một điều gì đó? Đức cha Grant đã phát hiện ra một hiện tượng lạ lùng qua cuộc nói chuyện với những người phụ nữ bị xâm hại. Những người phải chịu đựng khổ đau rất ngại việc từ biệt nỗi đau bởi đã đồng nhất nó với chính bản thân mình. Nỗi khổ đó quá quen thuộc với họ, trong khi điều đang chờ đợi sau khi từ bỏ nỗi khổ lại là thứ họ không hề biết. William, con có hiểu sự thật có vẻ lạ lùng và mâu thuẫn này không? Đây là một chân lý đáng sợ. Có thể con vẫn chưa hiểu hết, nhưng thực tế xung quanh chúng ta, những việc như vậy vẫn xảy ra đấy. Sau khi nghe tâm sự từ những người đang thực sự phải chịu đau khổ, mẹ luôn muốn cùng họ, bằng mọi giá, tìm ra cách thoát khỏi khổ đau. Thế nhưng, có lúc mẹ lại nghĩ thế này, những người đó liệu có thực sự muốn rũ bỏ đau khổ tại đây không? Đôi khi, điều này cũng đúng với bản thân mẹ. Để thoát khỏi khổ đau, nhiều lúc ta phải phá tan cái khuôn mẫu làm nên sự khổ đau ấy. Đó là thế giới vô tri, còn đáng sợ hơn cả nỗi khổ đau. Đức cha Grant còn phát hiện thêm được một điểm lạ lùng khác. Đó chính là tất cả chúng ta đều có đặc điểm bất thường này, chứ không chỉ riêng những người phụ nữ bị xâm hại tình dục kia. Ông đã viết: chúng ta thường ngồi vào ghế của bị cáo, đặt những người phê phán chúng ta vào chiếc ghế bồi thẩm đoàn, rồi tự ép buộc bản thân biện minh cho hành vi của mình. Con hiểu được không? Rốt cuộc là ai đặt những người hay phê phán chúng ta vào chiếc ghế bồi thẩm đoàn? Ai đặt bản thân chúng ta vào chiếc ghế bị cáo? Vào một ngày, mẹ vô cùng mệt mỏi, cảm thấy điều những người khác mong chờ ở mẹ và điều mẹ mong chờ ở bản thân hoàn toàn khác nhau. Mẹ đã đọc được đoạn văn này, cảm giác từng dòng kẻ đó như dấu móng tay vạch vào tim, chứ không phải lên sách. Và rồi cuộc đời đã dì xét của mẹ phát ra âm thanh két két, thay đổi phương hướng. Mẹ đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh từ rất lâu rồi, nhưng chính vì e ngại nên trước sau mẹ vẫn không làm được. Dù còn chưa chính thức ly hôn, nhưng mẹ dường như đã có thể nghe thấy những lời phê phán còn chưa thoát khỏi miệng của mọi người. Khi đọc đến đoạn này, mẹ bỗng sực tỉnh. Tại sao mẹ lại phải ngồi vào ghế bị cáo chứ? Rốt cuộc mẹ đã đặt ai ngồi vào vị trí bồi thẩm đoàn kia? Rõ ràng tự mẹ đã đặt bản thân mình vào cái ghế ấy. Mẹ biết mẹ chẳng có gì sai. Những người yêu thương mẹ đều không phê phán mẹ, cũng không thể phê phán mẹ. Là chính mẹ tự mình ngồi xuống ghế bị cáo, chờ đợi những con người chẳng đâu vào đâu kia đưa ra phán quyết cho cuộc hôn nhân của mình. Mẹ định giao quyền phán quyết cuộc đời quan trọng như vậy vào tay của những người không yêu thương gì mẹ kia đấy. Hôm đó, lâu lắm rồi, mẹ mới đi ra ngoài. Sau khi uống rượu với mấy người bạn không quá thân thiết, mẹ đã nói thế này: từ giờ tôi sẽ rời bỏ cái ghế bị cáo. Từ hôm nay, đoàn bồi thẩm bị sa thải. Vậy đấy, William, mẹ không biết vì sao mình lại nhắc đi nhắc lại lời đó sau khi uống rượu. Nhưng kể từ khi sinh ra, đó có lẽ là lời chất nhất mẹ từng nói giữa lúc say. Khoảnh khắc ấy, cảm giác giải thoát không gì diễn tả nổi đã tìm đến trong mẹ. Cảm giác ấy đi kèm với sợ hãi. Nhưng ít nhất, mẹ có thể chắc rằng biện minh trước mặt những người chỉ biết phê phán ta là hành động vô cùng ngu ngốc. Mẹ đã tóm chặt lấy sự ngu ngốc ấy, rút tung nó đi và rồi từng bước đặt chân lên con đường giải phóng bản thân. Cho đến giờ, mẹ vẫn nhớ rõ thời khắc xúc động đó. Lời nói của Đức cha Grant dựa trên tư tưởng của thánh nhân Johannes Chrysostomus. Chrysostomus sinh khoảng năm 344. Như hầu hết các thánh nhân ở bất kỳ thời đại nào, ông đã phải khổ sở với những âm mưu hãm hại và hiểu nhầm. Người ta nhao nhao bàn bạc cách làm ông bại hoại thanh danh, nhưng dù thế nào vẫn không thể tìm ra cách thích hợp. Bởi nếu như đặt ông vào vị trí giám mục, thì ông sẽ vô cùng biết ơn và trở thành một giám mục vĩ đại. Còn nếu để ông đi đầy, thì ông lại coi đó là một cơ hội tốt, giống như khổ nạn của đạo Kitô. Từ đó càng trở nên kiên cường hơn. Kể cả nếu như giết ông cũng sẽ lại say sưa trong niềm hạnh phúc được xả thân vì đạo, vì Đức Chúa. Bất cứ cách nào cũng không thể tách rời ông khỏi niềm hạnh phúc của cuộc đời. Như Socrates đã từng nói, bọn họ có thể giết ta, chứ không xóa bỏ ta được. Không còn cách nào khác, Johannes Chrysostomus cuối cùng đã được phong làm giám mục. Năm 344, tức thế kỷ tư sau công nguyên, 1600 năm trước, khi mà nước ta còn chưa đến thời kỳ Tam Quốc. Vào thời đó, có vẻ cũng đầy rẫy những người trẻ tuổi chỉ quan tâm đến tiền tài và danh vọng. Từ hồi ấy đã thấy rồi, chà chà. Chrysostomus đã nói một câu mà giờ nghe có hơi nhàm chán. Sở dĩ ta không thể tự do trước con mắt đánh giá của người khác chính là vì ta đã chấp nhận thước đo đó. Rốt cuộc, sức mạnh của con người đến từ đâu? Ta chắc chắn sợ sự nghèo khó, nhưng tiền bạc không phải là sức mạnh. Sự tự do giúp ta thoát khỏi cuộc sống nô lệ cũng không phải sức mạnh. Sức mạnh của con người nằm ở sự đúng đắn liên quan đến thái độ chuyên chú và cách sống được hình thành theo biểu tượng khách quan. Đúng vậy, cuối cùng ở đây lại xuất hiện từ biểu tượng nhỉ. Sự đúng đắn liên quan đến biểu tượng đúng nghĩa, cách sống và cái tâm mà ta mang theo. Mẹ đã dừng lại ở đoạn này rất lâu. Đức cha Grant đã trích dẫn Johannes Chrysostomus, còn Johannes Chrysostomus thì trích dẫn lại lời một người đã sống trước khoảng 200 năm, Epictetus. Con người ta không rơi vào hỗn loạn vì một sự việc nào đó, mà vì biểu tượng liên quan đến sự việc ấy do chính mình tạo ra. Bản thân cái chết không phải một điều khủng khiếp, mà tưởng tượng của chúng ta về cái chết mới khủng khiếp. Bản chất việc cái lọ hoa vỡ không đáng sợ, mà việc chúng ta tự đồng hóa bản thân với cái lọ hoa, nghĩ rằng không thể để lọ hoa vỡ và toàn tâm toàn ý quyến luyến cái lọ hoa mới đáng sợ. Bản chất việc mất tiền không làm chúng ta tổn thương, mà ý nghĩ nhất định phải có tiền, nếu không có tiền thì không sống nổi mới làm tổn thương chúng ta. Không rõ liệu đến một ngày mẹ có thể giống như những con người vĩ đại này, hét lên rằng cái chết, bình hoa vỡ, số tiền bị mất không thể làm mẹ đau khổ thêm nữa hay không. Nhưng rồi một tia hy vọng đã leo lét soi sáng mẹ. Có bao nhiêu là biểu tượng, bất luận nội dung cụ thể là gì, hãy cứ chia tay với người ta thương yêu thì bị coi là bất hạnh. Duy trì được hôn nhân bằng bất cứ giá nào mới là hạnh phúc. Còn ly hôn, dù vì lý do gì thì vẫn là nỗi bất hạnh. Người giàu đều hạnh phúc, những cô gái xinh đẹp mảnh mai trước sau gì cũng hạnh phúc. Những biểu tượng sai lầm ấy có khi còn nhiều ngang ngửa những sự vật sự kiện mà mẹ biết cũng nên. Mẹ nhớ lại thời năm thứ ba trung học, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra mẹ phải hứng chịu giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Ông ngoại vì đứng ra bảo lãnh cho người ta vay nợ mà bị ngân hàng tịch thu mất ngôi nhà duy nhất. Cả nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, theo đúng nghĩa đen đấy. Người bạn thân có thể nghe mẹ dốc bầu tâm sự đã đi Mỹ du học. Người mẹ đem lòng yêu đơn phương cũng tự dưng biến mất không tăm tích. Khi đó mẹ đã nghĩ cuộc đời mình không thể nào bất hạnh hơn được nữa. Mẹ đã khóc đến không ra hơi. Điều làm mẹ cảm thấy khó chịu đựng nhất không phải là tình cảm gia đình, không phải người bạn đi du học, không phải mối tình đơn phương biến mất, mà chính là ánh mắt thương hại của bạn bè cùng lớp sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của mẹ. Giờ đây, mẹ không còn như thế nữa. Nhưng lúc ấy, những ánh mắt thương hại đã làm tổn thương lòng tự trọng của mẹ, khiến mẹ không tài nào chấp nhận. Mẹ đã cố tình tiêu vung tiền ở tiệm mì gạo, cố tình nói chuyện ầm ĩ, giả vờ vui vẻ. Đó là mẹ cố tình thôi. Còn trong lòng mẹ thì muốn chết lắm. Giờ nghĩ lại, chuyện cũng đâu đến mức muốn chết, nhưng lúc ấy là vậy đấy. Việc phô diễn trước mặt người khác thực sự là một việc vô cùng mệt mỏi. Khi đó mẹ đã nghĩ mình muốn chết, mình muốn chạy trốn. Đến nơi nào không có sách giáo khoa, không có sách tham khảo, không có cả những giờ học thêm. Thế nhưng mẹ lại chẳng có nơi nào để đi cả. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng ra nơi nào phù hợp. Vậy nên mẹ chỉ còn cách gồng mình hứng chịu năm cuối trung học đó mà thôi. Khi ấy mẹ đã nghĩ, nếu đã không trốn tránh được thì cũng đừng tha lôi những thứ ấy theo người. Còn nếu có mang theo thì cũng đừng lấy đó làm áp lực. Đừng ép mình học hành như một nô lệ, mà phải làm chủ thời gian này. Đến giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình chưa lúc nào sống chăm chỉ như hồi đó. Lên năm thứ ba, những học sinh khác đều bỏ đi lễ, chỉ có mẹ chủ nhật hàng tuần vẫn tới nhà thờ, không bỏ sót một hoạt động thiện nguyện nào. Mẹ cũng đọc sách rất nhiều, mẹ trò chuyện nhiều hơn với bạn bè và trở nên thân thiết với những người bạn mới. Sau này khi có thời gian, gia cảnh cũng phục hồi trở lại. Thỉnh thoảng mẹ lại nghĩ về năm thứ ba trung học ấy. Mẹ nhận ra rằng sau đó mẹ không thể sống chăm chỉ như vậy thêm một lần nào nữa. Mẹ nghĩ chính nỗi bất hạnh khủng khiếp kia đã thúc đẩy mẹ đứng lên và giúp mẹ đối diện với cuộc đời bằng một thái độ lạc quan đúng đắn. Đôi lúc mẹ cũng tự hỏi, với mình, bất hạnh thực sự và đen đủi thật sự rốt cuộc là gì nhỉ? Epictetus là một nô lệ và bị què một chân. Có người nói ông bị tàn tật từ bé, lại có người cho rằng ông bị chủ đánh gãy chân. Nhưng dù lý do là gì, thì có một điều chắc chắn rằng ông đã trải qua một tuổi thơ vô cùng khổ cực. Sau khi bị đưa về Roma làm nô lệ, ông được một nô lệ đã được trả tự do là Epaphroditus thuê làm đầy tớ. Những tưởng Epaphroditus từng làm nô lệ thì sẽ hiểu rõ nỗi thống khổ của một nô lệ. Nhưng ông ta lại quay ra ngược đãi Epictetus. Và thế là Epictetus hiểu ra những người mang theo vết thương lòng chưa được chữa lành sẽ luôn muốn đổ vấy vết thương đó cho người khác. Một bà mẹ chồng từng bị ngược đãi sẽ ngược đãi con dâu. Một bà mẹ từng chịu ghẻ lạnh vì là con gái sẽ đối xử tệ bạc với con gái mình. Một doanh nhân đã phải chịu đói khổ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng sẽ bóc lột những đứa trẻ bần hàn bằng tiền công thấp. Lý do vết thương ấy trở thành truyền kiếp chính là vì nó đã không được chữa lành. Giả sử mẹ gây tổn thương cho các con, bất kể là tổn thương gì, thì chứng tỏ đó chính là vết thương chưa lành mẹ nhận từ bà ngoại. Sau đó, Epictetus sau khi quan sát kỹ lưỡng tổn thương của bản thân và đối phương, đồng thời chữa trị xong vết thương, đã nói một cách ngắn gọn: con người chỉ tự do khi khao khát tự do. Chỉ khi chúng ta tự tay làm hại và gây tổn thương cho chính mình, người khác mới có cơ hội làm chúng ta tổn thương. Chúng ta bất hạnh không phải vì bản thân sự việc xảy đến với chúng ta, mà vì suy nghĩ, niềm tin, thành kiến của chúng ta về sự việc đó, hay nói cách khác là biểu tượng. Epictetus, Johannes Chrysostomus và Đức cha Grant giống như Big Ba sau khi hát từng đoạn aria, giờ cùng hòa giọng ở đoạn cuối vở opera vậy. Khi nhìn nhận về người khác, chúng ta có thấy quen đồng nhất với suy nghĩ mà ta vốn có về họ. Nếu hâm mộ ai đó một cách cuồng nhiệt, thì ngay cả những việc điên rồ nhất mà người đó gây ra, chúng ta cũng mở mắt giải thích thành đó là điều phi phàm và độc đáo. Trong khi nếu nhìn qua mắt kính bực bội hay thất vọng, chúng ta sẽ không thích người đó và thấy họ như một người khó chịu, yếu đuối, vô cùng gian xảo và giả dối. Chính vì thế, để sống đúng đắn trên thế gian này, quan trọng nhất là phải tìm ra sự thật đằng sau biểu tượng, cũng như tưởng tượng sự vật và con người dưới ánh sáng của Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta mới có thể đối xử với con người và sự vật một cách thực sự tự do. Có như vậy mới không điều gì gây tổn thương cho ta thêm được. William, sự thật chiếu rọi phía sau biểu tượng của con về một điều là gì thế? Con không thể cho người khác cái mà con không có. Nếu trong con có ganh ghét, thứ con cho đi cũng là ganh ghét. Nếu trong con có tình yêu, thứ con cho đi cũng là tình yêu. Còn nếu trong con là sự tổn thương hay giày vò, cái con có thể trao cho người khác sẽ chỉ là tổn thương và giày vò mà thôi. Nếu con yêu một người thì người ấy chắc chắn sẽ có điểm nào đó giống con, vì mỗi người trước hết đều tìm ra ở đối phương điểm tương đồng với mình rồi mới yêu họ. Nếu con ghét bỏ ai đó, người đó cũng sẽ giống con ở một điểm nào đó, vì con không thể tìm thấy ở người ấy điều mà con không có. Nhưng dù con yêu hay ghét người khác, dù con trao đi tình cảm thế nào, thì kết quả vẫn sẽ ứng lên con mà thôi. Sau khi nhận ra sự thật này, mẹ cảm thấy mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều trở nên đáng sợ, thực sự đáng sợ. William, chúng ta thi thoảng cũng vướng phải những bụi gai ngớ ngẩn, bị rơi xuống thung lũng nhục mạ. Con có thể bị đòn, bị bêu xấu vì những việc con làm xuất phát từ thiện ý. Thế nhưng, con cần ghi nhớ, cho dù chúng ta không thể ngăn chặn được những việc đó, nhưng chúng ta có thể cột chặt nó trong lòng. Đây là việc chúng ta cần làm, cũng là việc bắt buộc đích thân chúng ta phải làm. Dành cả ngày cho sự nhục mạ bất ngờ vướng phải, hay cho trái tim mình cho vẻ đẹp đẽ của tháng năm căng tràn sức sống là do con quyết định. Đây không phải vấn đề tốt xấu, mà chỉ là sự lựa chọn của cá nhân con thôi. Hãy trở thành chủ nhân thời gian mà con có. Chỉ cần giữ vững thiện ý và niềm kiêu hãnh thì chẳng ai có thể làm đau con được. Thành tích học tập có thế nào, tính cách có ra sao, thể trọng nặng hay nhẹ, thì con vẫn cứ là chủ nhân của thời gian và là sinh mệnh quý giá nhất trong vũ trụ. William, con nói rằng con mệt mỏi lắm phải không? Đúng là mệt thật. Ai trải qua giai đoạn đó cũng đều mệt mỏi. Thế nhưng, sự mệt mỏi của con thực sự đến từ đâu? Phải rồi, đã mệt thế, hay ta dứt khoát coi quãng thời gian ấy là cơ hội thúc đẩy ta nỗ lực phấn đấu vươn lên thì sao nhỉ? Xin lỗi con, dù biết rõ sẽ khiến con thêm mệt mỏi, nhưng mẹ vẫn cứ nói những lời đúng đắn ấy. William, thật lòng mà nói, mẹ nghĩ rằng dù con có vượt qua thời kỳ này không suôn sẻ lắm thì cũng không sao đâu. Con vẫn trẻ và còn nhiều cơ hội. Mẹ không muốn đánh giá mọi điều về con chỉ qua một năm nay, mà có muốn cũng không được. Mẹ yêu con. Mãi giờ đây mẹ mới hiểu rằng yêu một người là đón nhận người đó như chính họ đang sống. Tình yêu mang theo lòng hối lỗi này để mẹ gửi gắm nơi con nhé. Chẳng hiểu sao mẹ lại có linh cảm là hôm nay bể bơi sẽ đóng cửa. Nào, chúc con một ngày tốt lành. When your day is long and the night is yours alone, when you think you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong.
It's time to sing along when your day is not hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had too much of this life, hang on. Sometimes, so hold.